ได้เนี่ยครับเขาเยอะเลย
นะมะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมะโมภะคะวะโตอะระหะนะกะมะเนยะนะมมะภะคะบงสุอะทัตกะมะ
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Ma Cập.Thì hôm nay là cái phần này là Phật dạy cho tôn giả Bảo Tích cũng rất là kỹ. Mà hôm nay là chúng tôi phải nói là chia sẻ hết ruột gan. Một là quý vị nghe cái bài pháp này xong á, thì mình cố gắng mình tu, mình tinh tiến. Hai là mình thối Bồ Đề Tâm. Vậy thôi. Bởi sao? Bởi vì cái đời tu á, đời tôi mình nghiệm lại nó không phải dễ. Bây giờ mình hôm tôi ngồi tôi thấy là cực kỳ là nó khó, chứ không phải là tiện thường. Trên cái phần này Phật dạy rất là kỹ, mà sẵn hôm nay là tôi chia sẻ cho tất cả đại chúng cùng quý Phật tử mà ta có cái nhìn về con đường Phật pháp thì nó hơi khác hơn chút. Cho nên bên này là dùng cái từ là chia sẻ hết ruột gan kinh nghiệm của tôi.Mà không phải những kinh nghiệm mà tôi dấn thân vào tôi thấy là cái con đường mình đi á, mà nếu mà không có những cái hạnh nguyện, không có nguyện lực lớn là giữa chừng mình bỏ cuộc, cực kỳ là khó chứ không phải dễ đâu. Hôm nay chúng ta học chứ không phải là thường thường ta thấy là mình cạo đầu rồi mình đắp y người ta tưởng là dễ, nhưng mà nó không phải dễ. Hôm nay chúng ta học từng bước nè. Tinh tấn là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh siêng tu mọi công đức thì mới được sanh sang nước đó. Siêng tu mọi công đức thì như vậy để chúng thấy cái đời sống cái người tu của mình, kể cả người Phật tử luôn nha, nếu mà dấn thân vào con đường đạo Phật là chúng ta đi ngược dòng đời. Hồi sáng tôi định nhờ cái cô họa sĩ họa giùm tôi một cái con thiền ngược dòng lưu mưu á, tôi quên anh. Cái con thiền ngược dòng để chúng thấy nó chèo nó cực lắm. Diễn tả một chiếc thiền mà cái dòng suối hay con sông nó chảy xiết mà chèo ngược lên, để chúng thấy mình làm cái gì nó cũng ngược hết. Ngày xưa ở ngoài đời mình muốn ăn cái gì cũng được hết, bây giờ ăn được phải ăn chay, đúng không? Ngày xưa mình để tóc cho đẹp, bây giờ bắt phải cạo. Cái gì mình cũng khác người ta để cho mình dấn thân vào cuộc đời này. Mà tôi nghiệm lại nha, tôi nghiệm là từ khi tôi bước vào con đường tu á, là khi mình bước vào con đường tu mình phát tâm Bồ Đề, mình tinh tấn, mình tu đã đành rồi. Mình tu đến 20 năm, 30 năm mình ra làm Phật sự, mình càng tinh tấn nhiều hơn lúc mình tu nữa. Đó. Cho nên hôm qua chúng tôi về gặp sư phụ thường chiếu trình bày hết, ông cụ nói một câu. Dùng cái từ sao? Bây giờ mình lỡ mình bày ra rồi. Bày ra gì? Là mình tạo dựng cái chỗ này rồi. Thì khi người ta đến mình phải lo, phải không? Chứ đâu phải từ trên trời mà rớt xuống. Không có gì trên trời mà rớt xuống hết. Đúng gì không? Thì như vậy để chúng thấy là khi mình mới vào mình lo, mình tu, mình tinh tấn. Rồi khi mình trưởng thành rồi đó, là mình phải tinh tấn hoằng pháp lợi sanh, làm các việc thiện sự, rồi tinh tấn mình tu tập nữa. Đó. Mình toàn là đi ngược dòng. Nếu mình đi thuận dòng là cái dòng đời nó cuốn mình mất. Nó ngộ vậy đó. Một mình lên, hai là mình xuống đó. Cho nên á, người xưa ta nói cái người tu mình á giống như là dùi cây mình lấy lửa đó. Hồi xưa là không có quẹt ga mà ta dùi vậy, ta cọ sát cái nóng cái bùi nhùi nó gì nó sạc lửa lên nó cháy. Mà khi mà mình dùi nó chuẩn bị cháy là cái mình bỏ cái nó tắt cái mình dùi lại. Rồi trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó là Quý Như có một đoàn người đi trên bãi sa mạc. rồi lạc đường, khát nước, thấy không? Khát nước rồi cái người trưởng đoàn á mới chỉ đào giếng, thấy không? Mà khi mà đào giếng rồi thì sắp có nước thì bỗng nhiên nó có một cái tảng đá, thì cái người trưởng đoàn nó bây giờ muốn mà có nước uống là phải đục, phải mài, phải dùi cho nó thủng thì nước nó mới lên. Thì người tu mình cũng vậy, thấy không? Cho nên á, đại sư Khuôn Việt khi mà ngài sắp tịch á, ngài để là cái bài kệ cho đồ chúng sao: trong cây vốn có lửa, có lửa lửa lại xanh, nếu bảo cây không lửa, cọ sát làm gì xanh. Do cái sức tinh tấn của mình cọ sát bao nhiêu á thì có lửa mình dùng mình xài. Có nghĩa là ngay nơi thân năm quẩn mình ai cũng có Phật tánh, mà người sức tinh tấn bao nhiêu, chậm hay là lục. Hẹn bây giờ mình lên mình ngồi thiền á, ở trong cái gì, trong những cái bộ mà thiền môn cảnh quấn đồ có nói á, là mình ngồi thiền á 10 ngày mình siêng mà 7 ngày mình làm biếng nó cũng vô dụng. Bởi vì 10 ngày mình siêng là mình mài, mình vui, mình bỏ 7 ngày rồi 3 ngày sau mình tu thì nó cũng vô dụng thôi. Đó, trên cái này rất là kỹ. Như vậy ở đây á, đại chúng thấy rằng á, là Phật dạy là cái sức tinh tấn là phải bền, chứ không phải là gọi là kiên trì á, mình phải kiên trì, mình phải trường quyển. Đó, cho nên á, trong cái phần tinh tấn là gì? Nếu mà đã dấn thân vào con đường này là bắt buộc mà khi đến con đường này, tức là đoạn tận các điều ác. Ban đầu là đoạn tận các điều ác, kế là mình làm tất cả các điều thiện, tức là tự lợi, làm tất cả các việc thiện là lợi tha. Tu như thế nào đó để thành Phật, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tự giác, giác tha, giác hành viên mãn, là con đường này bắt buộc mình phải đi. Nếu mình dấn thân vào con đường này bằng cái hạnh nguyện, bằng cái đại nguyện, con đường này dấn thân, chúng ta không có than quản. Đại chúng mà tu mà than quản là nó không đúng, bởi vì cha mẹ mình không bắt mình đi tu. Ở đây là tôi thấy là những người mà đi tu, cha mẹ đều đến khóc lóc hết, kể lể. Cha mẹ mình bắt mình đi tu, chính quyền không bắt mình đi tu, xã hội không ép mình đi tu, mà tự thân mình đi tu. Tự thân mình đi tu mà mình than quản, mình rên rỉ là mình không, mình quên cái bổn nguyện ban đầu. Ai bắt mình vô đây tu? Không có một cái công ty nào mà rao là ở đây là cho quý vị vào tu. Rồi hôm qua sư phụ dạy á, quý vị tự đến, thấy không? Mình tự đến, ở đây không có mời mọc, thấy không? Rồi gì nữa, không có ai mà đẩy mình vô trong chùa hết, mà tự thân mình phát tâm. Tức là Phật dạy là mình phải nhớ cái tâm ban đầu mình tinh tấn mình tu, mình không có rên. Bệnh cho nên tại sao mà người tu bệnh không rên? Nó có lý do, thấy không? Bệnh không rên, đói khát không rên, tất cả những cái chướng duyên trong cuộc đời là không có rên, để tìm cách chuyển hóa, tìm cách hóa giải, tìm cách vươn lên. Thấy không? Mình không có rên, mình không có dùng cái từ nào mà rên hết, tự vì không ai ép buộc mình đi tu. Kể cả xã hội luôn, không có một thế lực nào mà đẩy mình vô chùa hết, mà tự bản thân mình ý thức được cuộc đời là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, vân vân. Ý thức được. Và ý thức được cái trách nhiệm của mình là nhớ lại cái nguyện xưa mình vào con đường này, thì không có lý do gì mình rên. Nói thẳng một điều luôn, không ai ép mình hết. Mà mình khi mình vào cái con đường này mình phải giữ giới luật, giữ quy chế vân vân. Cái con đường này nó phải như thế thôi. Nghe không? Phật nói là trong thân mình nó có Phật tính, nhưng mà do năm ấm nó che đậy thì bây giờ quán như thế nào đó, giống như cái ngọn đèn mà nó ở trong nhà tối, làm như thế nào đó cho ngọn đèn nó sáng, thì không có sức tinh tấn này thì chúng ta bỏ cuộc. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy nhớ rồi phải không? Tinh tấn gì? Tinh tấn giữa những người buông lung tỉnh táo, giữa những người mê ngủ, ta giống như con ngựa hay bỏ sau lưng những con ngựa gầy hạng. Cái pháp tinh tấn này là đi từ khi mình phát tâm Bồ Đề đến khi mình thành Phật. Cho nên khi Đức Phật về, mình dùng cái từ là về già, nó lớn tuổi, ngày mỏi mệt lắm. Ngày đi, ngày bởi vì cái thân này thân vật lý mà, cũng mỏi mệt như mau chúng sanh khác. Cho nên một hôm ngày nằm nghỉ, ngày dạy Tôn giả A Nan đập lên gọi là thất giác chi. Mà trong cái thất giác chi đó có cái đoạn gọi là tinh tấn giác chi. Vừa đập đến cái tinh tấn giác chi là Phật dạy ngồi thiền kiết già liền. Tôn giả nói bạch Đức Thế Tôn lớn tuổi rồi, nằm nghe bình thường. Phật nói không được, đến cái phần tinh tấn này là Như Lai đã chỉ dạy cho chúng sanh thì Như Lai phải làm gương, phải không? Đến cái phần tinh tấn giác chi là ngài ngồi liền, không có nằm. Cho nên cái phần này đại chúng hãy lưu ý. Cho nên là ở đây nói nè, là chúng sanh mà siêng tu mọi công đức, tức là từ khi mình phát tâm Bồ Đề mình tu, rồi mình trưởng thành, rồi mình lập ra các đạo tràng, cũng phải tinh tấn nữa, phải không? À, như vậy qua cái phần này á, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói cái người tu của mình á, giống như một cái người chiến sĩ ra trận mạc, hoặc nói khác hơn là giống như con voi nó ra trận, người ta bắn nhiều, rất là nhiều mũi tên đó, mà cố gắng như thế nào đừng có trúng cái vòi voi trúng là nó chết. Vượt qua những cái chướng duyên, những cái trận mạc, để chúng thấy những cái cung tên thị phi, những cái cung tên phiền não, tất cả đều bắn vào cái người tu mình. Mà nếu mình không có áo giáp này là mình áo giáp gì này. Cái này Đức Phật dạy hết rồi, tôi chỉ là trùng tiên lại cho quý vị nghe thôi, phải không? Tức có nghĩa là mình vào trận là mình phải mặc áo giáp kham nhẫn, mình có vũ khí. Nếu mà không có vũ khí thì không vào trận mạc này được. Mà vũ khí của người tu là gì? Hả? Cung thiền định, kiếm trí huệ. Nếu mà mình không có thiền định, mình không có trí tuệ thì mình không có vượt qua cái trận mạc này được. Cái trận này, cái trận mà không phải một trận cuối cùng, nhiều trận nó sẽ đến với mình, thấy không? Hẹn như để chúng thấy, chẳng hạn như ngày xưa là chúng tôi á, là ở trên Trúc Lâm là ba thời phải nói là rất là tinh tấn. Bây giờ mình nghiệm lại mình thấy ba thời là không bỏ sót thời nào hết. Rồi khi mà đi ra làm Phật sự để chúng thấy á, mà nếu mình không có sức tinh tấn bền bỉ á, là để chúng không có hiểu á. Ngày xưa tôi đi giảng ở miền Tây á, một tháng là 4 ngày liên tục, từ Hậu Giang, từ Thốt Nốt, từ An Giang, rồi đến xuống là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, cuối cùng nhất là xuống Cà Mau là giảng 9 giờ đêm, không? Vừa giảng xong là nằm trên xe mình giống như mình biết chuyện gì hết á. Rồi nhắm mắt lại là khi mở mắt ra là 7 giờ sáng đến đây. Mà điều đặn 3-4 năm vậy, không có sức tinh tấn bền bỉ sao mình làm được, thấy không? Chứ mình đừng có nghĩ là cái người tu mình, thôi mình tu rồi thời gian mình về già cái sướng đi càng nhau, không có chuyện đó, khổ vậy đó. Cho nên tôi nói bữa nay là đại chúng, những người cư sĩ nào mà có đi tu là phải phải có một cái nhìn, chứ không phải là mình tưởng rằng mình vào chùa, vào thiền viện là mình chơi, không có đâu. Nếu mình không có sức tinh tấn thì mình có làm được gì hết á. Giống như là tôi nói rồi, giống như con cá mà đã muốn vượt vũ môn là không phải là chuyện thường, muốn quá thành đồng. Thấy không? Là cái sức tinh tấn. Trên Phật dạy nè, người tu mình giống như một vị chiến sĩ ra trận mạc, mặc giáp tinh tấn, mặc giáp khanh nhẫn. Hoặc mình vào một trận mạc cái mình khiếp sợ, mình thấy nào là thức dậy 3 giờ sáng, nào là tụng kinh, nào là ngồi thiền, nào là làm việc, nào thôi khiếp sợ cái thôi lùi. Hoặc là mình tu nửa chừng rồi, bây giờ mình gặp là thân bệnh rồi, gặp tâm phiền não, gặp đủ thứ chuyện hết, nửa đường thối lui. Hoặc là mình chết giữa trận vậy thôi. Hoặc là mình đắc thắng trở về. Sa môn tu hành cũng như thế, Phật dạy rất là kỹ. Mà người xưa người ta nói á, cái chuyện tu hành này có những vị mà thiền sư ta nói mạnh hơn nữa, chuyện đời không gì khó, chỉ tại tâm không chuyên. Đào núi và lấp biển, quán mây thấu trời xanh. Nếu mình có sức tinh tấn, nếu mình có sức tinh tấn mình tu tập. Mà đại chúng mà thấy nè, mình chịu đựng sức tinh tấn bền bỉ mình tu từ chừng 10 năm hoặc là 20 năm á, thì lúc đó là cái tâm mình nó thuần rồi đó. Thì nó dễ uốn nắn, dễ nhu nhuyến, nó không còn khó khăn ngày xưa nữa. Mình mới ban đầu mình xuất gia thì cái tâm mình nó khó lắm. Mình dùng cái từ là khó dạy bảo, khó uốn nắn. Nhưng mà khi mình tu chừng 20 năm hoặc là 30 năm rồi đó, rất dễ dạy, rất dễ uốn nắn. Tâm nó thuần rồi, nó nhu nhuyến rồi, thì bắt đầu cái chuyện tu mình nó nhẹ lần, chứ không phải là nó khó giống như ban đầu. Bản thân tụi tôi kinh nghiệm luôn. Khi mà lên xe là tụi tôi đã tu rồi đó. Khi mà đại chúng thấy chẳng hạn như là sáng mai nay là tụi tôi giảng ở thành phố 9 giờ, là khi đó là 2 giờ rưỡi tôi dậy rồi. Dậy là ngồi thiền đến 5 giờ xúc miệng rồi bắt đầu lên xe. Thấy không? Thì khi mà mình lên xe rồi, lúc này mình phải có một cái tâm quyết định là giờ này mình tu. Thấy không? Cho nên á, thiền sư Ajahn nói á, có rất nhiều nói rằng tôi không có thời gian để tu. Thì ngài nói như vậy, ông có thời gian để thở không? Thấy không? Hay không? Bây giờ có một số người đến hỏi, nói ngài là bạch hòa thượng, con muốn tu thiền lắm mà không có thời gian để tu. Thì thiền sư nói như vậy, ông có thời gian để thở không? Thở là tu rồi, sao không có thời gian? Thấy không? Lên xe mình hít thật sâu, thở chặt thật nhẹ ra là đang tu rồi, giờ nào cũng tu hết. Mà có cái sức tinh tấn bền bỉ như thế thì chúng ta vượt qua những cái chướng duyên và những cái chướng nạn trong cuộc đời. Do đó trong kinh Niết Bàn Phật dạy, người tu mà phóng dật không có tinh tấn tu tập á, thì sanh ra 13 lỗi. Một là ưa làm những nghiệp bất thiện. Đó. Bất thiện là chẳng có cái pháp mà pháp ác á. Thường thường là thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác. Nếu mình tu mà tâm mình phóng dật, không có sức tinh tấn tu tập, không có thiền định, không có phát huy được tệ giác á, thì sẽ làm những việc này. Thứ hai á là ưa nói những điều vô ích, bởi vì không học, không tu, nói toàn nói chuyện đời không, phải không? Không có chút gì Phật pháp hết. Thứ ba là ưa ngủ nghỉ cho lâu, thích ngủ lắm. 3 giờ sáng người ta dậy rồi mình vẫn còn ngủ đó, rồi ngủ đụng chỗ nào cũng ngủ hết. Đó là cái tâm phóng dật, không có tinh tấn. Thứ bốn là ưa nói chuyện thế gian, đó, bởi vì Phật pháp không có, đúng không? Hả, mà cái gì mà có cái tâm mà nằm nó phóng dật trong đó, nằm trong đó, thì nói những cái chuyện thế gian không. Đó. Thứ năm á là ưa gần gũi bạn ác, là không gần gũi bạn lành mà luôn luôn gần gũi bạn ác. Thứ sáu á là thường xuyên biến nhát, là tâm mình phóng dật không có sức tinh tấn, làm biến lắm, làm gì cũng sợ hết á. Học cũng sợ, tu cũng sợ, làm cũng sợ, nói chung cái gì cũng sợ hết nếu mình không có sức tinh tấn. Tôi nói đại chúng rồi á, thường thường hồi xưa là tôi ở với sư phụ thường chiếu á, Rồi lên Trúc Lâm á, sư ông dạy hay dạy mấy chú ráng cố gắng đừng có bán đồ nhi phế. Học cái gì là phải xong cái đó. Hồi xưa tụi tôi học chữ Hán là ra là dịch luôn. Bây giờ tôi còn 6 tác phẩm á, chứ không phải ít đâu. Học là phải ra dịch thật luôn. Học cái gì nữa ra cái đó. Ngày xưa ở ngoài đời như vậy mà tôi mà học võ là học xong là ra huấn luyện luôn, chứ không phải mà học cầm chừng. Làm cái gì nó ra cái đó, chứ không phải là nửa đường cái mình thối lui, gọi là bán đồ nhi phế. Hay bây giờ mình thích làm cái chuyện đó thì làm cho sống. Cái mình làm cái nửa chừng cái mình bỏ, là mình không có tu được, mình cũng học được. Rồi sau này mình làm Phật sự cũng được. Mà những người mà đệ tử mình nó sao lại nó ở gần mình, nó thấy nó cũng chán nữa, là nó cũng làm. Hồi xưa mà gặp đâu tưởng ổng là đường đường tăng tướng dung mạo khả gì mới hòa, bây giờ thấy ổng thôi thôi nó bỏ cuộc luôn. Ngồi vậy làm cũng được, có nhiều quỷ rồi chứ không phải tôi nói đâu, phải không? Cho nên mình không có sức tinh tấn, không có sức tu tập rồi vậy ra làm Phật sự cũng được gì hết. Làm là phải làm cho xong, xong rồi nghỉ đó. Chứ không phải là tôi nói suông đâu, bằng chứng tụi tôi về đây nè, tôi nói đi người ta nói nhiều lần chứ. Về đây là không có một bóng cây, khô cằn sỏi đá, phải không? Mà tụi tôi làm đến mức độ này, nếu mà không có sức tinh tấn là làm được, là nản liền chứ bỏ cuộc. Nhiều người đến đây nói là chắc mấy ông bỏ cuộc á, chắc chắn điều đó. Mà không có sức tinh tấn thì không làm các việc Phật sự được, không làm các việc thiện sự được. Đó, phải có sức tinh tấn. Mà khi mình không có sức tinh tấn thì sao? 7. Thường bị người ta khinh dễ, trong chúng người ta coi thường mình. Mình không có một cái gì để gương ta học hết. Ngày xưa ở Trúc Lâm á, là đại chúng thấy á, khi tụi tôi mà xả thiền xong về, đại chúng thấy trong tăng đường người nào dịch thực thì dịch thực, người nào coi thì coi, còn người nào mà chuyên tu là ngồi thiền đang rác, ngồi về phòng ngồi thêm nữa. Tin đại chúng mà gặp mấy bữa nào mà quý thầy mà lớn về đây, tôi mời họ lên nói chuyện chút, là khi mà ngồi thiền đường xả thiền xong là ngồi thiền. Còn từ tôi mà ngồi thiền có những bữa mà nó tâm nó yên á, là ngồi từ 3 giờ sáng đến 8 giờ sáng vẫn chưa xả. 8 giờ sáng có khi 8 giờ sáng chưa xả. Tu hăng say mức độ vậy đó. Mà việc học việc hành cái gì nó cũng trôi chảy hết. Đó là cái, đây là mình không có phân bì, nhờ cái công đức pháp hóa của Sam Trục Lâm cho nên có cái sức tinh tấn nó có. Thì bây giờ mình cũng như thế nè. Bây giờ nếu mình mà không có sức tinh tấn, không có sức tu tập á, thì mình không thể nào làm các Phật sự giáo hóa được. Thứ 8 á, dầu có được nghe pháp cái cũng quên nè. Không nhớ đoạn đầu, không nhớ đoạn giữa, không nhớ đoạn cuối. Bây giờ mình không có sức tinh tấn mà thôi, mình tu chơi chơi thì thôi, chứ mình làm Phật sự gì, ví dụ vậy đó. Cho nên nghe tới đâu quên tới đó, nghe tới đâu quên, nó không nhớ hết đó. Đó. Thứ 9 là ưa chỗ hẻo lánh. Thứ 10 các căn chẳng điều phục được, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý khó điều phục. Thứ 11 là tham chẳng biết đủ. Thứ 12 là chẳng ưa chỗ quán lặng. Thứ 13 là chỗ thấy biết bất chánh. Tức là 13 pháp mà nếu mình không có sức tinh tấn á, dùng cái tâm phóng dật mình tu á, thì nó sanh ra 13 lỗi. Đó. Bây giờ chúng ta học qua cái phần tiếp. Thiền định là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh biết thu nhiếp tâm chẳng loạn thì sẽ sanh sang nước đó. Đó, tức là ở đây Phật dạy là thiền định. bây giờ đại chúng thấy là hôm bữa có một vị thầy giảng ở Thường Chiếu, thì có một Phật tử ta hỏi là bạch thầy là không tu thiền, mà không biết cái thiền là của Phật giáo. Rồi thiền nào là của đạo Phật? Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần một là thiền không phải của đạo Phật là thiền gì? Một là thiền chuyển luân xa, tức là hạ nói trong thân của mình là có bảy cái luân xa. Thì bây giờ muốn mở cái luân xa thì mình ngồi nè, mình ngồi mình nhắm mắt lại. Hành giả dẫn điện từ rốn ra sau lưng. Tức là dẫn điện nè, từ cái rốn mình ra sau lưng, từ cái lưng xả nằm ngoài đây. Rồi có đầu mình dẫn lên đầu, rồi mình xuống lại rốn. Mình dẫn điện nó chạy lên rồi xuống, chạy lên. Như vậy gọi là chuyển lưng xa. Thì mình tu thời gian thì những cái huyệt lưng xa này nó mở, thì đó gọi là thiền chuyển lưng xa. Thì thiền này không phải là của đạo Phật, phải nhớ điều đó nha. Tức có nghĩa là mình dẫn điện từ rốn ra sau lưng, lên đỉnh đầu, rồi xuống lại rốn, rồi dẫn điện nó chạy vòng vòng, chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Đó thì này cũng phải cổ đạo Phật. Thứ hai là thiền sức hồn. Hành giả mở các khiếu huyệt trên thân, rồi sức hồn bay đi học đạo, hoặc là ngao du thiên hạ, hoặc là đi chỗ này chỗ khác. Mà thiền này á, hiện bây giờ cũng có rất nhiều người ta học. Hôm bữa có mấy người đến đây hỏi tôi, thì tôi mới phân tích là giống như cái nhà mình vậy đó. Cái nhà của mình á, mình ở mà không có ông chủ thì ăn trộm nó dễ vào, tùy mức độ. Quý vị suy nghĩ sao suy nghĩ, mà nếu mà hỏi tôi phải đáp như thế. Bởi vì cái thần thức mình ra, phải không, sức hồn mình ra, thì nhà mình trống. Nhà mình trống thì có thể người ta bay vào tâm mượn. Đó gọi là mở những cái khiếu huyệt trên thân, rồi sức hồn bay đi đó. Thứ ba là thiền thai tức. Hành giả thở vô, giữ hơi tại đan điền một lúc rồi mới thở ra. Lâu ngày bụng dưới lớn dần lên như người nữ có thai, nên gọi là thiền thai tức. Mà trong đó còn dùng cái từ gọi là trưởng dưỡng thai thánh. Mà trong dòng thiền mình cũng gọi là trưởng dưỡng thai thánh. Làm không? Như vậy trưởng dưỡng thai thánh của người tu thiền, gọi là thiền đốn ngộ hay thiền tông, đó là khi nhận được, nó khác hơn là khi kiến tánh. Đúng không? Thì các ngài mới lên núi bào mòn tập khí để trưởng dưỡng cái thấy biết. Chứ không phải là thai thánh hay gì đó, không? Trưởng dưỡng cái thấy biết cho nhìn cái ly này là như thật chi kiến, chứ không qua trung gian suy luận của ý thức. Đó gọi là trưởng dưỡng cho cái thấy. Cái thấy nó không có quan cái suy niệm nữa. Đó, hoặc là 30 năm, hoặc là 40 năm, hoặc là 50 năm, tùy theo cấp độ đó. Bởi vì bây giờ mình vừa thấy là cái niệm nó vô rồi. Đó, mình vừa nhích là niệm nó vô rồi. Bây giờ mình trưởng dưỡng, mình tu tập như thế nào đó để thành khói. Đó, mà cái này nha, cái này tu rất là nguy hiểm. Ở ngày xưa ở Trúc Lâm có một vị tu về cái pháp này, thì ông kể lại là có một cái cô này cũng tu về cái pháp này, cô lên núi cô ẩn cô tu 3 năm. Thì khi mà cô tu 3 năm là dùng cái từ là cái bụng dưới cô hơi lớn rồi, là cũng muốn thành tựu rồi đó. Thì một hôm á, nhà của có đám giỗ mẹ cô á, thì cái người thân á mới lên núi mời cô xuống thôi, thì bây giờ phải về một lần đi, vì giỗ lần đầu mà, cho nên phải về. Thì khi mà cô về nha, cô về một cái cô gặp cái người mà cái người thân, cái người mình dùng cái từ người yêu cũ á, gặp cái giấy niệm lên, vừa giấy niệm thúi não chết. Ông đám kể đó, ngộ không? Thì cái phần sau rồi tôi sẽ chia sẻ lần lần từng bước. Thì như vậy cái thiền này á, là không phải là của đạo Phật đó. Rồi thứ bốn là về thiền luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần hoàng vô. Cái này mình phải có chứng cứ. Bây giờ ta hỏi thầy nói vậy phải có đạo Phật làm sao, thiền luyện tinh quá khí làm sao? là cũng có ông đó luôn. Hồi xưa ông tu á, ông ở dưới Vĩnh Lâm, nên ông về lên là ông tập, rồi tụi tôi rảnh là cũng học cho biết, mình tìm hiểu thôi chứ không phải mình luyện mình học gì. Thì bây giờ cái thiền mà luyện tinh quá khí sao à, là để hai cái bàn chân này nè, tối là 9 giờ tối là quạt tới 3 ngày sáng. Quạt là gì? Giống như cái lò, cái thân năm quẩn mình ở dưới cái rúng, giống như cái lò, thì chúng hiểu không? Thì bây giờ mình quạt sao cho lửa nó bốc lên, cái hơi nó bốc lên đó, đó gọi là liên tinh quá khí, ngồi và quạt nè, quạt suốt vậy, suốt đêm luôn. Mà tôi thử rồi, quạt tới 7 ngày là cũng mệt lắm, không dễ đâu. Học cho biết, mà cái gì cũng học qua cho biết, để xa này người ta hỏi là thiền luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện sao thì mình phải biết à, luyện tinh quá thành khí, rồi luyện khí quá thành thần, thần nó đứng à, luyện thần hoàng vô đó. Thứ năm á, thiền yoga hay là du già à, cái thiền này là luyện thân thể cho khỏe mạnh. Thì bây giờ các nơi hay tập á đó, thì thiền này cũng phải có đạo Phật. Thứ hai, thế nào là thiền của đạo Phật? Thiền của đạo Phật trọng tâm phát huy trí tuệ, phá si mê ngã chấp pháp chấp để thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử, tạm chia ra thiền quán hạnh và thiền trực chỉ. Chia ra, một là thiền quán hạnh của hiển giáo thuộc về hành bố, tức là tiệm tu. A tức là thiền nghiên thủy, tức là có tứ niệm xứ. Tức là theo cái hệ Pali á, không phải là hệ Sanskrit á, thì chẳng hạn như bây giờ cái hệ Sanskrit á, thì trong đó nêu lên là Đức Phật dạy là quán thân. Bởi vì mà chúng sanh chấp cái thân này cho là thật, từ chấp cái thân này cho là thật tạo vô lượng nghiệp để nuôi cái thân này, cho nên Phật mới chỉ cái thân này là cái thân bất tịnh, ngày đêm chín lỗ, nó rỉ, nó chảy, nó dơ, không có gì mà thanh tịnh cả. Ông chấp làm gì, ông nuôi dưỡng cái thân làm gì để cho ông tạo vô lượng nghiệp ác, quán để cho mình nhàm chán à, dùng cái phương pháp để mình quán à, đại chúng mà về lật ra kinh Nikaya coi thêm ha à. Rồi quán thọ tức là khổ à, tức là những cái cảm thọ. Khi mình, ví dụ chẳng hạn như bây giờ khi mình ăn một trái ớt ngon thiệt, cảm thọ mà. Khi ăn vào thì ngon, hồi nó cay, ví dụ. Hoặc là khi mình uống đi rượu nó ngon thiệt, hồi nó say sưa, nó ói, rất là khổ. Ở cái gì mà xúc, mà không phải là thiện pháp, là ác pháp, thì là khổ à. Rồi quán cái tâm sanh diệt mình nó vô thường à, biến dịch. Rồi quán các pháp là vô ngã. Còn bên tinh thần của Bali á, thì quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Thế nào là quán thân trên thân? Đi mình biết đi, đứng mình biết đứng, nằm mình biết nằm, súc miệng mình biết mình đang súc miệng, quét nhà mình đang biết quét nhà. Tức là mình làm cái gì trong 40 nghi đều rõ biết hết. Rồi tâm mình sao? Quán tâm là gì? Tâm mình vui biết tâm mình vui, tâm mình buồn biết tâm mình buồn, tâm mình sân hận biết tâm mình sân hận, tâm mình hỷ xả, cái gì biết hết á, rõ biết không thêm à, ngay trên tâm mà gọi là à, quán tâm trên tâm, rồi quán pháp trên pháp, quán thọ trên thọ đó. Rồi kế là gì? Là thiền Phật giáo đại thừa, tức là chúng ta hay tu tập đó. Thường thường sư ông dạy là cái thiền, trong cái thiền căn bản á, phải không? Thiền căn bản là mới vào là mình phải đi vào cái con đường gọi là lục diệu pháp môn à, sổ tức, tỳ tức, chỉ quán, hoàn tịnh, ví dụ đó. Đó là thiền của đại, thiền của Phật giáo đại thừa. Kế là lấy tinh thần của ngài Chí Khải đại sư là quán giả, quán không, quán chung. Quán giả là quán tất cả các pháp là giả dối với thật. Không? Quán không là tất cả các pháp là bản chất là rỗng không, là duyên sinh, là vô ngã. Ví dụ. Rồi vừa quán giả, vừa quán không, tức là quán chung. À. Đó gọi là gì? Vừa quán giả, vừa quán không, tức là trung đạo đế, đệ nhất nghĩa đế, đến cái con đường rốt ráo. Đó. Rồi bây giờ đến cái phần là thiền tông trực chỉ, thì đoạn sau chúng ta nó học nó cái phần đoạn sau khi mà Đức Phật mà chỉ ra cảnh tịnh độ, thì cái thiền tông trực chỉ là để chúng biết rồi phải không? Chỉ thẳng tâm người thấy thánh, tánh thành Phật, là đoạn sau mình học cho nó rốt ráo thêm. Đó gọi là thiền tông trực chỉ. Trí huệ là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được chánh định, sanh sang nước đó. Tức là mình phải có trí tuệ để tâm mình được định tĩnh, không duyên theo các pháp. Dùng cái từ không phan duyên để phát sanh cái tệ giác. Thì khi mà có chánh định rồi thì mới được sanh sang nước đó. Đó. Thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy á, là tinh thần của Đức Phật dạy là lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Tu được lục độ rồi thì mới sang sanh nước đó, gọi là sang sanh mười phương cõi nước tịnh độ của chư Phật để nghỉ ngơi, rồi bắt đầu tiếp tục cái hành trang của mình, tiếp tục tu nữa. Đó là bổn vị của các vị Bồ Tát. Bây giờ mà muốn được thành Phật là chúng ta phải ở trong cái bổn vị này nè, lục độ ba la mật thành tựu nè, mình phát nguyện cái thế giới này mà ứng hợp với mình, ứng hiện ra. Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời, là cái chỗ này. Tức là mình phải trang bị mình đầy đủ. Hạnh Bồ Tát là gì? Sáu pháp ba la mật. Thì bây giờ mình sanh sang nước đó rồi chưa thành Phật, nghỉ ngơi thời gian hả? Đó, nghỉ ngơi thời gian không phải là nghỉ ngơi mình chơi, mà nghỉ ngơi mình thực tập mình tu. Bởi vì tu cho nó chậm quá. Tu cho nó chẳng hạn như một năm á, là bằng tu dưới này một ngày một đêm. Đó. Mà một năm ở trên cõi đó bằng ý cõi này á, là gần mấy triệu năm. Thành ra thôi mình chịu cực cái mình lộn nhà cái này, mình tu cho nhanh cho rồi chứ tu đó chậm quá. Nhưng mà bây giờ mình muốn đủ lực mình vào cuộc đời này á, là vào cuộc đời này phải đủ lực. Không đủ lực á, thì đó cái cuộc đời nó nhấn chìm mình. Không? À, cho nên á, khi Bồ Tát phát cái hạnh nguyện rồi đó, phải đầy đủ sáu pháp ba la mật. Thì trong sáu pháp ba la mật này nó có những cái quyến thuộc, cái thân thuộc và trợ duyên cho mình. Xuống cõi đời này mà không có cái quyến thuộc trợ duyên là mình thua non luôn, không có ai mà giúp sức mình được. Cho nên gọi là nhất Phật xuất thế quảng Phật hộ trì á, thì Bồ Tát xuống cuộc đời này mà không có quyến thuộc bao bọc á, là Bồ Tát cũng thua luôn. Bằng chứng nhất là sư ông mình, ví dụ đi, ngài xuống trong cuộc đời này là có xung quanh các vị đại đệ tử lớn bảo bọc, kể cả những vị lớn luôn, hòa thượng Tinh Vân, hòa thượng Tịnh Không, hòa thượng Giảng Đức, ví dụ vân vân. Hạn như bây giờ ngài pháp chủ, hòa thượng pháp chủ bây giờ đi, thì xung quanh ngài là có những vị ta hỗ trợ, hoặc là quyến thuộc, quyến thuộc nhiều đời, hoặc là các vị đệ tử thì hỗ trợ, thì Phật đạo nó mới viên thành, thấy không? Cho nên mình ở trong đại chúng hay lắm, để mình gọi là gieo cái duyên quyến thuộc, mình mới có những cái điều kiện gọi là phổ độ chúng sinh. Cái này nó chằng chịt với nhau lắm, chứ mình rời không được. Đại chúng biết sau này á, mà mình tu mình á, thì mình ra cuộc đời này á, mình tu theo cái hạnh gọi là Bích Chi Phật hay là Độc Giác Phật vậy thôi, chứ thành tựu quả vị vô thượng bồ đề không có, không bao giờ có chuyện đó. Mà muốn thành quả vị vô thượng bồ đề là phải tu pháp ba la mật để kết duyên với chúng sanh, cùng họ làm quyến thuộc thì tu mới thành tựu được, không có con đường nào khác hết. Cho nên học kinh Di Ma Cật rất là hay. Như vậy ở đây là chúng ta phải trang bị đầy đủ vào trong cuộc đời này, mà không trang bị đầy đủ hơn đánh mình chìm mất luôn. Tôi đã từng kể rồi đó, có một vị hòa thượng này ở Vĩnh Long, hòa thượng nói ngày xưa ở trên chân không, sư ông Trúc Lâm cắt các hòa thượng, các cái vị thầy đó làm chi sự, ngài không chịu làm. Và thường nói một là ở đây phải làm, hai là rời đi. Ngài ham tu quá Ngài rời đi. Mà đến bây giờ Ngài thành hòa thượng rồi nha. Hòa thượng mà Ngài hiền lắm, ông cụ thấy dễ thương lắm, mà không có một người đệ tử nào hết. Đến cũng một hai người, rồi nó học xong rồi nó bỏ đi. Bây giờ Ngài phải tự thân giặt đồ mình luôn, quét nhà mình, nấu cơm mình. Hòa thượng nói đây là cái quả báo của tôi, cãi lời thầy tổ, thấy không? Bởi vì mình không có chịu kết duyên với quyến thuộc. Vì mình làm chi sự hay làm chi khố hay làm tất cả các việc cho chúng là mình đang kết cái nhân cái duyên. Sau này mình ra đời làm Phật sự là những quỷ đó họ theo mình, họ giúp đỡ giùm mình để cho nâng cái tầm Phật lại mình đi lên. Hay lắm cái kinh Di Ma Cật, tôi rất là thích kinh Di Ma Cật này nè. Có người nói là kinh Di Ma Cật là phỉ bán các hàng thanh quan, không có phải phỉ bán, không có. Kinh Di Ma Cật là rất hay đưa về cái thế giới bất nhị, mà cái thế giới bất nhị này nó mới đi vào trong cuộc đời này làm Phật sự được. Còn dính mắc một pháp nào thì làm Phật sự cũng được. Nên là ông Di Ma Cật ông đưa ra cái thế giới bất nhị để cho hàng thanh văn muốn lên Phật đạo là phải đi qua con đường này, không có con đường nào khác hết. Hẹn như sau này mình làm cái con đường mình làm bức tường hết, còn cái cầu mà qua thiền viện mình chỉ có cái cổng đó thôi, không có con đường thứ hai, không có con đường thứ hai vào. Ngay cái cổng đó mà đóng lại là ngàn đời luôn, không có con gì vô được hết. Mà mở cái cổng ra thì người ta mới vô được ngay cái cầu của mình, ví dụ vậy đó. Tứ vô lượng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh thành tựu từ bi hỷ xả sanh sang nước đó. Đó là cái hạnh Bồ Tát gọi là tứ vô lượng tâm. Một là gì? Tứ vô lượng tâm là một là đại từ. Từ nữa không phải là từ thường mà đại là lớn, cái lòng từ lớn lắm, rộng như biển. Mà cái tâm người tu mình nó tu như thế nào đó, phải lớn, phải rộng như biển thì mới dung nhiếp các dòng. Còn mà cái tâm mình không có rộng, không có lớn á, thì các dòng nó vào không được. Cho nên á, biển ha, biển dung nhiếp các dòng, mà biển không bao giờ không đầy mà cũng không có quơi. Bao nhiêu dòng vào cũng được á, 100, 1 tỷ dòng sông vào cũng được á. Thì tâm của người tu đạt đến cái cảnh giới này phải là đại từ. Đại từ là gì? Là cái lòng mình ban vui cho chúng sanh, thấy chúng sanh khổ, nó thiếu thốn gạo, thiếu thốn mì gói là mình phải tìm cách mình giúp đỡ, vậy thôi. Giúp đỡ gọi là đòn thực, phải không? Mà khi mà mình thấy chúng sanh, một cái chúng sanh mà đi học từ cái nhà nó ra trường học tới 10 cây số thì mình phải tạo điều kiện giúp đỡ cho nó, gọi là xúc thực. Có nghĩa là xúc thực là cho nó mỗi đứa một chiếc xe đạp, nó chạm vào chiếc xe đạp nó có niềm vui, phải không? Đó là mình phải ban vui cho chúng sanh đó. Đó. Chẳng hạn vừa rồi là thiền viện mình á, là mình ủng hộ cho 10 đứa học sinh mà học giỏi mà không có điều kiện đi bộ đến trường xa quá, mình sắm mỗi đứa chiếc xe đạp là xúc thực nó chạm vào cái xe đó, mình thấy nó rất là vui. Đó. Mà khi á, mà mình làm cái việc này mình thấy họ vui á, là tâm mình tự nhiên nó phát huy lên, nó phát triển lên, cái lòng từ nó phát lên, thấy không? Đó. Thứ hai là đại bi. Đại bi tức là lòng cứu khổ của chúng sanh. Một là tài thí, hai là pháp thí, ba là vô ý thí. Mà cái đại bi này ngộ lắm nha. Cái đại bi này trong nhà, trong cái hạnh Bồ Tát gọi là vô duyên đại từ. Gì nữa? Đồng thể đại bi. Cái đại bi này là mình thấy chúng sanh khổ là mình giúp cho mình, không nói là cái mình giúp này nó đi chích thì kem ma tí, ví dụ không có, không có. Gọi là vô duyên đại từ mà đồng thể đại bi. Đồng thể là chúng sanh cùng một thể tánh mà tạo cái nghiệp bất thiện, cho nên nó sanh vào cái con đường này thì thấy thương cái mình giúp, vậy thôi. Chẳng hạn như người ta đến ta xin diễn biết, nó bây giờ con hết gạo rồi, tự nhiên mình tìm cách mình giúp đỡ cho, chứ mình hỏi là ông lấy gạo làm gì, không có. Cái tâm gọi là mình dùng cái từ gọi là vô tác diệu lực, thấy khổ là cứu. Cho nên ta hỏi là khi Bồ Đức Phật là cái hạnh, làm cái hạnh gọi là nhân địa Bồ Tát, Lúc đó Ngài làm Hoàng Thái Tử, Ngài nhìn xuống, Ngài thấy con cọp mẹ nó đói quá, nó chuẩn bị nó ăn hai cọp con, thấy không? Người ta nói cứu con cọp đó chi cho bây giờ nó ăn no sẽ ăn người khác. Cho nên Ngài quyết định đó, Ngài nhảy xuống, mà nhảy xuống cũng chưa có chết, mà con cọp thì nó ốm quá, nó lớp được. Ngài lấy cái cây, Ngài đâm đâm cho máu chảy ra, cái con cọp nó liếm liếm, nó no, nó đến nó xé xét này nó ăn. Đó, gì đó. Đó gọi là vô duyên đại từ mà đầm thể đại bi, giống như là Lục Tổ Huệ Năng vậy. Ngài thấy thú, Ngài thả cho, Ngài không biết là thả để làm gì, thấy nó mắc trong lưới khổ tội quá thả. Đó, đó là gọi là lòng cứu khổ cho chúng sinh, gọi là đại bi, đại bi lớn. Mà lạ cái một chỗ là khi mà những cái con thú hay là con cọp, con beo gì ăn thịt cái Bồ Tát á, thì cái tâm nó khác nha, ngồi đó là nó có một cái sức chuyển hóa lớn khác, rồi sau này nó sẽ gặp Đức Phật, nó tu tiếp, ví dụ như đó. Đó, thứ ba là đại hỷ, khi mình giúp đỡ người ta, mình ban bố cái việc mà thiện sự cho người khác, chẳng hạn như bây giờ mình làm những việc từ thiện. Cho nên hỏi là tại sao có những người ta làm từ thiện suốt cả đời luôn, ta thích lắm. Chẳng hạn như ta xây cái cầu xong rồi, thấy cái công trình mình hoàn thành rồi, người ta đi qua không bị lũ lụt, ta vui lắm đó. Khi bỏ tiền ra vui, khi làm việc đó thành tựu vui, về nhà ngủ vui, thì chết ta vui, ta sanh thiên dữ thôi. Cho nên lòng vui mừng khi thấy người khác khỏi cái cảnh khổ vậy thôi. Mà lạ lắm, tôi hỏi những người mà làm các việc thiện pháp á, là tâm người ta lúc nào cũng vui vẻ hớn hở, thích làm. Mà có những người ta nói mà nếu mà con không làm việc này là con bệnh, là ai đó, là con phải xách gói đi làm từ thiện. Mà ở nhà một hai hôm bắt đầu nó sanh bệnh, thấy không? Là cái gì thúc giục? Nghiện lực thúc giục. Khi thấy người ta hết khổ được vui, cái mình thích. Hạn như bây giờ mình thấy tôi đi làm những cái ngôi nhà tình thương hay tình nghĩa, thấy nhà dột nát tội lắm, mà khi mình bỏ số tiền ra ta cất lên ta ở ấm cúng, cái tâm mình nó vui, nó hoan hỷ, thấy không? Đó, mà khi mình tâm mình hoan hỷ nó tiết ra, mình dùng cái từ là cái năng lượng, mà cái năng lượng này nó quá giải những cái nghiệp lực nhiều đời nha, chứ không phải không đâu, nó quá giải nếu mình có sức tu đó. Thứ bốn là đại xả, khi mình làm việc ban vui cho chúng sanh, khi mình cứu khổ cho chúng sanh, khi mình cái tâm mình vui thích thú thì không chấp trước vào ba tâm này, xả bỏ không dính mắc. Đó gọi là đại xả, cái xả lớn, làm mình không thấy mình làm, người khác nhận đồ và hoặc mình đưa ra vậy thôi. Đó gọi là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Có được bốn cái tâm này á thì được sanh sang nước đó. À, tứ nhiếp pháp là tịnh độ của Bồ Tát, khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được giải thoát sanh sang nước đó. À, mà tứ nhiếp pháp là chúng thuộc rồi phải không? Bố thí. Mình thấy cái pháp nhà Phật hay quá, khi mình bố thí thì phải kèm theo cái ái ngữ. Hạn như mình thấy một đứa nó đói nó khổ, cái mình nắm cục xôi mình ném vô mặt đó, mình nói ăn đi, thấy mặt ông là thấy, tôi thấy là thấy ông ưa rồi, không ăn được, thấy không? Không bao giờ ăn được. Cho nên cái phần bố thí mình bỏ tiền của ra, mình phải ái ngữ, tức là mình nói những lời nhu nhuyến, những lời thanh tịnh, mà trong nhà Phật đó là cái lời mình phải nói giống như mật hoặc là giống như hoa, chứ không được giống như phong. Mà đại chúng thấy mình cái này là cái người, nói chung là cái người nữ phải tu cái pháp ái ngữ. Thường thường có những vị ta làm các việc thiện pháp giỏi lắm mà ta quên. Có những người đi làm từ thiện á, đứng ra phải chỉ, phải la, phải làm đủ chuyện hết, mình thấy kỳ lắm. Hình thức của mình là hình thức người tu, mà mình không có ái ngữ á, thì người ta giàu cho mình bố thí cách mấy người ta cũng quên. Cho nên kèm theo cái bố thí với cái ái ngữ. Kế là gì? Kế là lợi hành. Lợi hành có nghĩa là mình đắp cầu, đào giếng, xây dựng bệnh viện, vân vân. Tức là cái hành động của mình làm lợi ích cho người khác, mình không có nói suông. Cho nên đạo Phật mình gần đây nhất là tất cả các tự nguyện đều làm các việc từ thiện. Ngày xưa là các thiện nguyện mình ta nói là ngồi liêm diêm, chứ thật ra các thiện nguyện làm rất là nhiều mà không có tính đó. Bởi vì gần đây nhất là mình làm để cho người ta biết rằng là cái nguyện nhà mình làm mình đưa lên, chứ ngày xưa tụi tôi làm không có tính, không có đưa gì hết đó. Mà sau này mình phải đưa lên cho người ta thấy là cái nguyện hành tân đang chi sự quản làm, ví dụ gì đó. Cho nên là mình đắp cầu đào giếng, xây dựng bệnh viện rồi trường học, tất cả những cái gì mà hư hao là mình phải bỏ tiền của mình làm. Thì người ta thấy cái hành động lợi ích mình thiết thực như thế, thì người ta nói là đạo Phật không ăn không ngồi rồi, vẫn làm những cái việc lợi ích cho chúng sinh. Đó là tinh thần của đại chúng bộ phát huy lên. Tinh thần đại chúng bộ là đến cái vùng đó người ta khổ là mình phải giúp đỡ, chứ không phải là bắt nghe pháp ai mà nghe cho nổi, thấy không? Bụng thì mà đói meo mà sao mà nghe. Cho nên là phải làm cái phương tiện thứ nhất là lợi hành, hành động lợi ích cho người đó, giúp đỡ người đó, xong rồi bắt đầu mới nói pháp. Đó. Thứ bốn là gì? Thứ bốn là phải đồng sự, tức là mình phải dấn thân vào cuộc đời. Khi mình làm tất cả các việc thiện pháp, mình không có dấn thân thì người ta không có theo, gọi là đồng sự, giống như mà chuyển giả trong kinh Pháp Hoa đó. Đó. Phương tiện là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh khéo dùng phương tiện, không bị ngăn ngại ở các pháp sanh sang nước đó. Tức là Bồ Tát dùng tất cả phương tiện thiện xảo để độ sanh, như đơn hà thiêu tượng Phật, dùng phương tiện, tức là khéo mở bày phương tiện thích hợp như thế nào đó để phá cái ngã chấp. Mục đích là Bồ Tát vào cuộc đời này phá ngã chấp. Cho nên á, vào cái mùa đông mà thiền sư Đơn Hà đến cái vùng đó, tiết mùa đông nó đổ lạnh lắm, cho nên nhìn trên thấy một bức tượng đó, ngày khiêng xuống, ngày trẻ, ngày hơ lửa, thì cái vị viện chủ, tên là viện chủ Hướng, ông nhìn ông thấy ông hoảng sợ quá, ông nói trời ơi, cái tượng Phật người ta mà ông trẻ, ông chết, ông độ địa ngục rồi, thì ông tại sao mà ông ghen vậy? Thì thiền sư Đơn Hà nói, bởi vì tôi tìm xá lợi, sở dĩ mà tôi làm này tôi tìm xá lợi chứ không phải tìm gì đâu. Thì cái vị viện chủ Hướng trợn mắt lên, ông nói cái tượng gỗ làm gì có xá lợi mà ông thiêu. Thì lúc này á, thiền sư Đơn Hà mới nói thêm, nếu không có xá lợi thỉnh hai tượng nữa thiêu. Ngay tức khắc ông ngộ đạo, gọi là Đơn Hà thiêu mộc Phật, mộc Phật viện chủ lạc mi mau, tức là Đơn Hà thiêu tượng Phật. Ông viện chủ ông thấy ông sợ quá, rớt hết hai hàng lông mày, phải vậy không? Rớt lông mày có nghĩa là ông tỏ ngộ, ông không còn chấp vào những cái tượng, cái hình thức này nữa. Tức là thiền sư Đơn Hà đến cái vùng đó, thấy ông viện chủ ông chấp vào cái hình thức thờ bái lại, ông chấp quá, ông chấp chặt quá, ông không có buông xả ra được. Đạo là phải ngộ từ nơi tâm, không phải ngộ từ bên ngoài. Đó. Nhưng mà cái này á, cái thực này là chỉ có một người thôi nha, chứ không có phổ cập quần sanh, đúng không? Cho nên phải khéo dùng tất cả phương tiện thì mới sanh sang nước đó. Rồi kế là gì nữa? Kế là thiền sư Pháp Thường, ông chặt rắn, ngày chặt rắn, đúng không? Ngày hôm có một cái ông cư sĩ đến hỏi pháp, vừa gặp cái vị đó đến ngày đang cuốc cỏ, gặp con rắn chạy ngang chặt cái đứt làm hai. Thì ông cư sĩ này nói, xưa nghe danh thì bây giờ mới thấy, hòa thượng gì mà thô lỗ quá, đúng không? Thì lúc này ngài nói, bây giờ ngay đây ông thấy tôi thô, ngay đây là ông thấy tôi thô, hay là tế? Thì lúc này vị cư sĩ nói, thì rõ ràng là ngài tu mà ngài chặt rắn là thô quá rồi. Thì ngài dựng cái cuốc lên, ngài nói là thế nào là thô, thế nào là tế. Thì ông cư sĩ ông đáp được, thì ngài mới khai thị á, bây giờ tôi hỏi thật ông một lần nữa, ngay đây ông thấy cái gì? Ngay đây là ngay trong giờ phút này ông thấy cái gì? Thì vị cư sĩ nói, ngay đây thì tôi thấy hòa thượng chặt rắn. Thì thiền sư Pháp Thường nói, ngay đây tại sao ông không thấy lỗi là chính ông, mà ông thấy tôi chặt rắn là cái gì? Ông cư sĩ ngộ đạo, tức là khai thị cho cư sĩ. Thường thường mình thấy người ta không là mình thấy mình. Tức là cái vị thiền sư này muốn khai thị cho ông cư sĩ là ngay trong giờ phút này là thấy những cái lỗi lầm của mình để mình chuyển hóa, chứ đừng có thấy những cái lỗi của người khác. Đó. Rồi gì nữa? Thiền sư Nam Tuyền chém mèo vân vân. Đó là những cái phương tiện của các vị Bồ Tát. Kế 37 phẩm trợ đạo là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ niệm xứ, chánh cần, thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo sanh sang nước đó. À, thì đại chúng rồi biết là phải làm tứ niệm xứ, học chưa? Để mình học á, à, thân thọ tâm pháp. Thứ hai là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là gì? À, một là mình tinh tấn, mình ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh. Hai là tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh. À, giống như là Tổ Lập Tế nói đó, chưa khởi vọng tưởng đừng cho nó khởi, đã khởi vọng tưởng đừng có chạy theo, còn hơn ông đi hành cước 10 năm. Đó, tức là tinh tấn ngăn ngừa những điều ác, tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sanh. Bốn là tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh. Đó, gọi là tinh tấn. Thứ ba là gì? Tứ như ý túc. Một là dục như ý túc, hai là tinh tấn như ý túc, ba là nhất tâm như ý túc, bốn là quán như ý túc. Dục như ý túc là gì? Dục là cái lòng mong muốn làm tất cả các việc thiện pháp mà không mệt mỏi. À, cho nên là ở đây rất là kỹ phải không? Rồi kế là tinh tấn, là nhất tâm. Ngũ căn là gì? Một là tính căn. À, à, tức là mình phải có cái lòng tin tuyệt đối với cái pháp mình tu học, gọi là đại tính căn. Có đại tính căn rồi phải có đại tấn căn, rồi có đại tấn căn là phải có đại nghi đòn, thì cái người tu mới tròn, mới đủ, mới thành tựu. Đó. Thứ hai là gì? Thứ hai là tấn căn. À, trong Luận Nhiếp Đại Thừa có ghi, một là bị giáp tinh tấn, tức là mình tu học mình phải mang giáp ra trận. Thứ hai á, là gia hạnh tinh tấn, tức là luôn luôn mình tiến đến chứ không có lùi, không có bước. Dầu cho bị cái nghịch duyên, dầu cho bị nghịch cảnh nó khốn cùng, nó quay, nó ráp mình chịu đựng không nổi rồi đó, mình cũng ráng mình lướt đến phía trước, không có bỏ cuộc. À, nhớ là không có bỏ cuộc, bất cứ giới nào cũng không bỏ cuộc. Thứ ba là gì? Vô hỷ túc tinh tấn. À, tức là tu chừng nào thành Phật mới thôi, chứ không bỏ giữ cuộc. Chừng nào thành Phật mới thôi tu. À, niệm căn là gì? Niệm căn tức là lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Tức là trước khi mình ngủ Phật dạy á, Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ, trước khi hành giả ngủ là mình phải nhớ niệm Phật là công đức vô lượng, niệm Pháp là cái Pháp thù thắng. À, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tăng là những vị từ bỏ gia đình tu hành các việc để mà trưởng dưỡng nuôi lớn là phổ độ chúng sanh, nhớ nghĩ. À, rồi niệm gì nữa? À, niệm thí, niệm là cái những vị mà bố thí cúng dường sẽ được sanh về cái cảnh giới lành. À, rồi niệm giới là cái giới mình gìn giữ. Niệm thiên, niệm thiên là nhớ nghĩ những vị mà bố thí cúng dường được sanh về cõi đó, được thân tướng trang nghiêm. Tức là trước khi ngủ là mình phải nhớ lục niệm rồi mình ngủ thì không bị ác mộng. Đó, Phật dạy rất là kỹ, không bị những cái ác mộng nó làm cho mình bị quay khốn. Đó. Thứ bốn là gì? Định căn, vệ căn. À, ngũ lực là tính tấn niệm định vệ. À, sáu là thất bồ đề phần. À, là chúng học rồi phải không? Một là trạch pháp giác chi, tức là học pháp mình phải giảng trạch rõ ràng. Tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an, niệm định xả. Đó. Rồi trong bát chánh đạo. À, hồi hướng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật được cõi nước đầy đủ tất cả công đức. À, tức là hồi hướng tâm. Để chúng ta học qua cái phần này kỹ chút. Bây giờ mình học đoạn này nữa là mình nghĩ học đoạn này kỹ chừng 10 phút nữa là chúng ta hồi hướng. Tức là hồi, tức là chuyển, mà hướng tức là thú hướng. Chẳng hạn ngày xưa mình bố thí, mình cúng dường là mình hồi hướng để sau này nhờ cái bố thí cúng dường tôi được sanh thiên, hoặc là tôi lên cõi trời, hoặc là tôi có mặt trong cuộc đời này tôi làm cái gì á, làm vua, làm chúa, hoàng là hoàng hậu, làm công chúa, hoàng tử gì đó. Bởi vì á, mình làm tất cả cái việc đó phải có một cái tâm thú hướng. Thì bây giờ mình chuyển lại, mình chuyển là gì? Tức là mình chuyển, mình hồi hướng là mình khởi lên cái lòng bi, phát nguyện mình cứu độ chúng sanh. Tức có nghĩa là sáng nay mình nấu cơm, sáng nay mình quét nhà. Bởi vì mình khi mình nấu nồi cơm, khi mình quét nhà, mình để hết cái tâm là mình thương đại chúng, là trưa nay họ ăn cho thật ngon miệng để có sức họ tu, khởi cái lòng bi lên. Thì khi mình khởi cái lòng bi lên á, thì mình xoay chuyển cái công đức này lành nè về ba chỗ. Một là chỗ sở chứng chân như thực tế là tệ giác phát sanh, không có niệm nhất. Thứ hai là gì? Làm cái việc này mục đích duy nhất là hướng cái tâm cầu cái pháp vô thượng bồ đề, tức là thành Phật quả. Vì muốn độ chúng sanh là phải thành Phật quả. Thì bây giờ mình thấy cái pháp này quá quá hay sao? Ngày xưa mình tu mình biết được, bây giờ rõ như ban ngày rồi. Thì bây giờ mình làm tất cả các việc là mình xoay chuyển công đức lành về ba chỗ. Ngay khi mình xoay chuyển mình hướng là bạch niệm. Mà bạch niệm là nó có một cái gọi là niệm bạch là cái thể, nên nó khởi ra cái dụng. Phải không? Khởi cái dụng là tôi làm tất cả các việc này là vì để mà thành tựu quả vị vô thượng bồ đề. Khi thành tựu quả vị vô thượng bồ đề rồi, tôi mới có cái năng lực phát huy để mà độ khắp cùng chúng sanh. Tức là cái tâm mình bây giờ chuyển về ba chỗ, chứ không có đi lang bang nữa. Phải không? Rồi cho nên gọi là hồi hướng tâm là tịnh độ đát. Khi Bồ Tát thành Phật được cõi nước đầy đủ tất cả công đức, khi mình làm cái việc đó không phải là phước đức nữa, mà nó chuyển hướng nó thành công đức. Bởi vì từ nơi tâm mình phát ra, gọi là cái dụng của pháp thân. Mình học Kinh Di Ma Cập rất là cực kỳ là hay á, phải nói là tuyệt diêu luôn á. Nhiều người ta nói là Kinh Di Ma Cập là phỉ báng các hàng thanh văn. Tôi nói thêm một lần nữa là không có phỉ báng, mà đưa hàng thanh văn giống như mình học 12 rồi phải vô đại học. Khi mình học đại học rồi thì mình lên mình học tiếp nữa là bằng, lấy cái bằng thạc sĩ. Bây giờ muốn vào dạy cái trường đó thì anh phải có cái bằng tiến sĩ, thì ông giáo sư ông tìm cách ông nâng lên lên cái bằng tiến sĩ vậy thôi, không có phỉ báng. 10 đệ tử của Phật á, vì kẹt một chút pháp, ông Di Ma Cật là hiện thân của Phật mà, Kim Túc Như Lai mà, tháo ra gỡ ra, phá cái tình chấp để mà phát huy lên cái hạnh bồ đề, hạnh bồ tát vậy thôi, chứ không có phỉ báng. Vị nào mà giảng kinh mà nói cái kinh này mà phỉ báng hàng thanh văn là nói thẳng một điều là chưa thấu tột được cái pháp bất nhị, chưa thấu. Kinh khó lắm chứ không phải dễ đâu. Trên ngài Đại Huệ Tâm Cảo nói sao? Kinh này chỉ cho người mắt sáng mới biết. Ghê không? Kinh của Phật mà nó phải dễ đâu. Kinh của Phật mà giảng giống như là người xưa ta nói, giống như lễ trầm con mắt của ông vậy đó. Giảng đúng thì được phước, được công, mà giảng chặt là ông rớt xuống cõi xấu á, chứ phải phỉ báng Đức Phật. Phải không? Phỉ báng Như Lai. Phải chuyện đơn thuần đâu, nghiên cứu cho thật kỹ rồi tu tập nữa đó, thì mới thấy được cái chỗ này đó. Thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nghiền độ phiền não vô tận thời nghiền đó pháp mong ma vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thường thể nguyện thành.
Thì đây là